Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 111, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 10 tháng 7 năm 1999. Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 18, hàng thứ nhất phần kinh văn. Ư nhất niệm khoảnh bất năng siêu quá ước na vô tha bá thiên Phật sát, châu biến tùng lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 11, là nguyện biến cúng chư Phật. Chúng tôi đã giảng qua nguyện phía trước là nguyện thần túc thông. Đây là thật sự được đại tự tại. Sau khi được đại tự tại thì nhất định phải biết tu học. Lũy tích công đức, cổ đại đức thường chỉ dạy chúng ta tích công lũy đức. Hai điều này pháp duyên thù thắng nhất là cúng dường chư Phật. Nhưng phải có năng lực mới có thể đi khắp nơi cúng dường chư Phật. Trong đoạn kinh văn này nói châu biến tùng lịch cúng dường, tức đi khắp các cõi là thần túc thông. Cúng dường mới là nguyện thứ 11, tức nguyện biến cúng dường chư Phật. Cho nên trong câu này có hai ý nghĩa, chúng tôi phải chia ra giảng đoạn kinh văn này. Châu biến tùng lịch hoặc châu biến cúng dường là hai ý nghĩa. Nhất định phải có năng lực thì mới có thể trong thời gian rất ngắn đi khắp các cõi cúng dường chư Phật. Nhất niệm khoảnh tức là không cần mất nhiều thời gian. Nhất niệm khoảnh thời gian là bao lâu? Trong chú giải của cổ nhân có nói cho chúng ta biết chữ niệm là sát na, tiếng Phạn gọi là sát na, tiếng Hoa dịch là niệm, cũng dịch là một niệm. Một niệm tức là một sát na. Vậy một sát na thời gian là bao lâu? Trong cổ thơ có nói một cái búng tay có 60 sát na. Quý vị nghĩ xem, một cái búng tay có 60 sát na, một phần mười, một phần 60 của một cái búng tay gọi là một niệm, cho thấy cái thời gian đó vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta búng một cái bóng tay không cần một giây. Trong một giây chúng ta liên tục búng nhanh có thể búng được 4 lần, tức là một phần tư của một giây là 60 sát na, là 60 sát na. Cái thời gian này rất là ngắn ngủi. Thì họ có năng lực siêu việt ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ. Cái tốc độ nhanh như vậy, có được năng lực như vậy, thật là không thể nghĩ bằng. Hầu như là khởi tâm động niệm thì trọn khắp mười phương cõi nước của ba đời tất cả chư Phật. Chúng ta hãy suy nghĩ, những ai có năng lực làm được như vậy? Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng đó là cảnh giới của những bậc Pháp Thân Đại Sĩ, hay nói cách khác, Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới đều không có cái năng lực đó. Tuy họ cũng có năng lực đi khắp cõi nước cúng dường chư Phật, nhưng phạm vi không có lớn như vậy. Cũng không thể đi nhiều cõi Phật, vả lại phải mất thời gian rất dài, không thể trong một niệm mà đi trọn khắp cõi nước của mười phương chư Phật. Chỉ có bậc Bồ Tát kiến tánh mới có thể làm được. Chúng tôi thường nói phải là bậc Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao nói bậc Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được? Vì họ đã chứng được thanh tịnh Pháp Thân. Họ khởi tâm động niệm đều tương ứng với Pháp Tánh. Pháp Tánh không có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, bậc Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được. Do đây mới biết trong phần kinh văn có nói là tất cả chúng sanh sanh về cực lạc. Câu này đã bao gồm chúng ta bên trong. Trong buổi giảng lần trước, tôi đặc biệt nói rõ cho quý vị, chúng ta làm thế nào trong đời này mới chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Quyết định phải vãng sanh, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Nhưng phẩm vị thì nhất định có cao thấp. Nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, đương nhiên là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Hoàn cảnh chỗ ở của chúng ta hiện nay cũng là phàm thánh đồng cư độ của Ta Bà Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Phật. Sanh đến cực lạc thế giới cũng ở trong phàm thánh đồng cư độ. Thế nhưng phàm thánh đồng cư độ của cực lạc thế giới hoàn toàn khác hẳn với phàm thánh đồng cư độ của mười phương chư Phật thế giới. Còn phàm thánh đồng cư độ của thế gian chúng ta, ai có năng lực đó? Không có ai có năng lực đi khắp các cõi nước, huống chi là trọn khắp cúng dường chư Phật. Trong phàm thánh đồng cư độ của thế gian chúng ta có hàng tiểu thừa thánh giả ở trong thế gian này, cũng có bậc đại thừa Bồ Tát ở trong thế gian này. Cho nên quý vị đồng tu nên biết, trong tâm phải có cảnh giác. Ở Trung Quốc có Văn Thù Bồ Tát trụ ở núi Ngũ Đài. Đây là chuyện có thật, không phải là giả. Ở Trung Quốc lịch đại tổ sư, chư đại đức có duyên họ thường thường thấy được. Như Lão Hòa Thượng Hư Vân, thời đại đó cách chúng ta không xa, Ngài Tam Bộ Nhất Bái đến núi Ngũ Đài, được Văn Thù Bồ Tát giúp đỡ nhiều lần. Văn Thù Bồ Tát thật sự trụ ở nơi đó. Phổ Hiền Bồ Tát trụ ở núi Nga Mi. Địa Tạng Bồ Tát trụ ở núi Cửu Hoa. Địa Tạng Bồ Tát rất hiển thánh. Xưa kia có một vị hiệu trưởng, phu nhân của ông chính mắt thấy được Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó nhà họ ở Nam Kinh, Địa Tạng Bồ Tát đến nhà họ để hóa duyên, muốn hóa 5 cân dầu. Lúc đó phu nhân của hiệu trưởng, chúng tôi gọi là sư mẫu, lúc đó bà chưa tin Phật nên không có cho Ngài Địa Tạng. Về sau bà rất hối tiếc. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì trụ ở núi Phổ Đà. Gần đây ở núi Phổ Đà làm lễ khai quang thánh tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở Tân Gia Ba chúng ta, Lý hội trưởng đã hướng dẫn một phái đoàn đi tham dự. Chính mắt ông nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện trên không trung. Ngài trở về, ông trở về nói với tôi. Ông nói ngày hôm đó nhìn thấy trên trời hình như có một cánh cửa mở ra, sau đó xuất hiện 4 đóa hoa sen. Kế tiếp thì nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương, sau cùng thì nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Lúc đó có mấy chục ngàn người đều nhìn thấy. Chuyện này không phải giả. Nghe nói có người đã thu hình. Hiện nay người phương Tây họ có nói nhiều lời tiên tri, trong tương lai những chỗ đó đều sẽ chìm xuống biển cả. Chúng ta muốn hỏi, nếu đã chìm xuống biển cả thì Quan Thế Âm Bồ Tát trụ ở đâu, Địa Tạng Bồ Tát trụ ở đâu? Khi đã là chỗ trụ của Phật Bồ Tát thì nhất định là có Thiên Long hộ pháp ủng hộ. Cho nên chúng ta là những người học Phật phải có lòng tin. Chắc chắn là có tai nạn, muốn tránh khỏi tai nạn không phải không có phương pháp. Chúng ta cứ đi theo Phật Bồ Tát thì sẽ không có tai nạn. Còn trái với lời dạy của Phật Bồ Tát thì nhất định sẽ gặp tai nạn. Người phương Tây họ cũng nói như vậy. Những người tín ngưỡng Thượng Đế có thể tránh khỏi tai nạn, còn những người không tín ngưỡng Thượng Đế đều phải chịu trừng phạt. Cho nên họ nói trừng phạt là có điều kiện. Điều kiện là hỏi quý vị tin hay không tin. Khi chúng ta nghe những lời như vậy, có phải là chúng ta phải đổi tin Cơ Đốc giáo hay không? Trong những lời đó có hàm ý rất sâu. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa của nó. Trong bài kệ khai kinh có nói rõ nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những tín đồ thuộc tôn giáo đó, chúng ta cũng nên nói với họ rằng nguyện giải Thượng Đế chân thật nghĩa. Nếu quý vị hiểu sai lời của Thượng Đế nói, tùy quý vị tin Ngài, nhưng vẫn không tránh khỏi sự trừng phạt. Đến lúc đó, quý vị không thể quán trách Thượng Đế. Thượng Đế nói, lời của ta nói không sai, nhưng các ngươi đã hiểu sai ý nghĩa của ta. Tin Thượng Đế và tin Phật Bồ Tát, cái tin đó là cùng một ý nghĩa. Chúng ta tin Phật Bồ Tát là tin lời dạy của Phật Bồ Tát mà y giáo phụng hành thì gọi là tin. Trong tôn giáo cũng có nói tin như vậy. Trong tôn giáo dạy, quý vị phải tin Thượng Đế. Thượng Đế nói những đạo lý đó và dạy những phương pháp tu học đó, quý vị phải hiểu, phải thông đạt, phải y giáo phụng hành thì mới gọi là tin Thượng Đế. Cho nên không thể hiểu lầm điều này. Không nên nghĩ rằng ta đã tin Thượng Đế thì có bùa hộ mạng, cứ đi tạo tác ác nghiệp cũng không sao. Tội ác của ta đã tạo, trong tương lai sẽ có Thượng Đế điều thay ta gánh chịu, thì ta có thể không chịu lấy quả báo. Nghĩ như vậy là hiểu lầm, là hiểu sai, đó là không tôn kính Thượng Đế. Nếu như tin Thượng Đế là một lá bùa hộ mạng thì đem Thượng Đế biến thành tay anh chị số một trong xã hội đen tối, là chỗ bao che những tội ác. Tin như vậy là sai lầm. Trong sách xưa của Trung Quốc có nói rất nhiều, và trong kinh Phật cũng có nói rất nhiều. Trong kinh Phật thì tán thán Thượng Đế, tâm của Thượng Đế như thế nào là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả trong thập thiện nghiệp đạo, đây là điều kiện sanh lên cõi trời. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, y theo những cương lĩnh này mà tu học thì chúng ta thật sự tin Thượng Đế. Không thể nói không tin. Trong sách xưa của Trung Quốc thường nói tâm trời vô tư, thông minh tránh trực, gọi là thần. Họ ở nhân gian thông minh tránh trực. Thông minh là hiểu rõ lý lẽ, tránh trực là đại công vô tư. Trong xã hội thường gọi là người có tánh tình bao dung. Tánh tình là gì? Tánh tình là thương người, là từ bi. Tánh tình thương người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi thì gọi là tánh. Còn nhân tình của người thế gian thì thường hay thay đổi, đó không phải là tánh tình, đó gọi là mê tình. Tâm không ổn định, thường hay thay đổi, hư tình giả ý, không phải là chân thật. Tánh tình mới là chân thật, không phải giả. Cho nên phải thường nhớ thượng thiên hiếu sanh chi đức, nghĩa là tâm nguyện của Thượng Đế luôn luôn chăm lo hết tất cả chúng sanh. Ngài không vì cá nhân mình. Chúng ta mà có thể nhận thức được như vậy, mà hiểu rõ được như vậy, hết lòng nỗ lực y giáo phụng hành, thì có thể hóa giải được những tai nạn, thì sẽ chuyển hoàn cảnh ác liệt thành bình an vô sự. Vậy thì ai đi làm chuyện này? Phải tự bản thân chúng ta đi làm, không thể nhờ người khác, không thể nhờ cậy người khác. Chẳng may họ làm giả thì sao? Trong tương lai họ bị đọa lạc, không lẽ chúng ta cũng phải đọa lạc theo họ hay sao? Cho nên tự chúng ta phải thật sự làm. Chúng ta thật sự làm thì sẽ có cảm ứng, những người đó sẽ được thơm lây của chúng ta. Chúng ta phải hiểu, trong phàm thánh đồng cư độ của cõi này có rất nhiều Phật Bồ Tát và bậc thánh hiền đều trụ ở cõi này. Chúng ta đi theo họ nhất định là không sai. Trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy, bảo chúng ta đi theo chư Phật Bồ Tát. Đi bằng cách nào? Trong lời nguyện này có nói, những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì những năng lực đó. Chúng ta phải tu học như thế nào? Này, chúng ta hãy thu phạm vi nhỏ lại. Thu vũ trụ lớn thành vũ trụ nhỏ. Chúng ta ở trong vũ trụ nhỏ cố gắng mà tu học. Chúng ta đem ức na do tha trăm ngàn cõi Phật thu nhỏ lại, xem như là mỗi một quốc gia trên địa cầu, hoặc thu nhỏ lại xem như là mỗi một khu vực, mỗi một địa phương. Tất cả chư Phật chính là vô số chúng sanh ở trong khu vực đó, địa phương đó. Cách tu như vậy thì không sai. Quý vị đồng tu nên biết, cách tu như vậy thì nhất định được sanh tịnh độ. Cho nên từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói, nếu chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, thì nhất định phải phước huệ song tu. Thì được thành Phật. Phật gọi là nhị túc tôn. Quý vị phải nhớ kỹ, lúc quý vị quy y có đọc lời tuyên thệ quy y Phật nhị túc tôn. Nhị chính là hai thứ phước đức và trí huệ, túc là viên mãn. Đức Thế Tôn là bậc có đủ phước đức và trí huệ viên mãn. Phật là bậc tôn quý nhất, bởi vì Đức Thế Tôn đã chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Nếu quý vị muốn được phước huệ viên mãn, thì quý vị nhất định phải cúng dường chư Phật Như Lai. Thì quý vị mới có đủ phước huệ viên mãn. Quý vị muốn cúng dường chư Phật Như Lai thì trước tiên tự mình phải có thần thông. thì quý vị mới có thể thực hiện được điều này. Hiện nay chúng ta thần thông đã thông hay chưa? Đã thông rồi. Đã thông như thế nào? Xưa kia khởi tâm động niệm đều vì tự tư tự lợi thì chưa thông. Bây giờ đã hiểu rồi, chuyển được ý niệm, khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, như vậy thì đã thông rồi. Biết được tất cả chúng sanh chính là chư Phật Như Lai. Từ nay trở đi, chúng ta phải noi theo Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan trong hội Lăng Nghiêm đã phát nguyện đem thân tâm này phụng trần sát. Phụng là phụng sự, cúng dường, đem thân tâm của chúng ta phụng sự cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai chính là tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta quay đầu 180 độ, biết được tất cả chúng sanh chính là báo thân của chư Phật Như Lai. Cõi này là báo thổ của chư Phật Như Lai. Người thật sự phát tâm tu hành chỉ có ta một người. Ngoại trừ ta ra, chúng sanh đều là pháp thân và pháp độ, tức pháp tánh thân và pháp tánh độ. Những người ngoại quốc, người thời xưa và người thời nay nói những tai nạn đều tiêu hết, hoàn toàn không còn nữa. Quý vị có tin hay không? Có lẽ quý vị cũng không tin, còn tôi thì khẳng định tin 100%, không có hoài nghi chút nào. Tôi thường trong những buổi giảng khuyên bảo mọi người phải làm một cuộc chuyển biến 180 độ. Nếu quý vị chuyển không được là vì quý vị không hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới từ đâu mà có? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói là do duy tâm sở hiện. Cái gì gọi là tâm hiện? Là chân tâm. Chân tâm tức là bản tánh. Tâm tánh tức là Như Lai. Tâm tánh sở hiện tức là Như Lai sở hiện. Như Lai sở hiện vì sao không phải chư Phật? Vì tâm tánh là một thể, tâm tánh là bất nhị. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Hư không pháp giới là cùng chung một pháp tánh biến hiện ra. Cho nên mới nói sanh Phật bất nhị, tức chúng sanh và Phật bình đẳng, không có khác biệt. Câu này là từ trong kinh luận nói. Đức Thế Tôn đã nói ngàn lần vạn lần là muốn dạy cho chúng ta nhớ thuộc rồi suy nghĩ kỹ. Trong tất cả cảnh duyên tự biết đề khởi công phu quán chiếu. Công phu quán chiếu này là nhắc nhở cho chúng ta phải có cách nhìn chính xác. Sau đó tri kiến của chúng ta sẽ tương đồng với chư Phật Như Lai, gọi là Phật tri Phật kiến. Quý vị nghe nói những tai nạn đó thì rất là sợ hãi. Tôi nói cho mọi người biết, chỗ nào mà có tai nạn thì tôi đi đến nơi đó. Then chốt ở tại đâu? Then chốt quan trọng nhất là chuyển được ý niệm. Nếu không chuyển được ý niệm, dù có chỗ an toàn đi nữa, quý vị cũng không được an toàn. Quý vị cũng không thoát khỏi kiếp vận. Nếu thật sự mà chuyển được ý niệm, chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, thì quý vị sẽ tránh khỏi tai nạn. Nếu quý vị không hiểu đạo lý này, không có lòng tin này, dù quý vị có niệm Phật cũng hoài công, nghe kinh cũng uổng công. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho nên dù có gặp phải tai nạn, đối với những người tu hành chúng ta mà nói là tăng thượng duyên rất tốt. Nếu chúng ta không gặp phải tai nạn thì tâm không thể đề cao cảnh giác. Khi gặp phải tai nạn liền biết được, không chuyển ý niệm thì không được. Nếu không chuyển ý niệm thì là mất mạng. Cho nên quý vị phải chuyển cho mau, hễ chuyển được mau thì là thành Phật, siêu phàm nhập thánh. Cho nên là tăng thượng duyên rất tốt. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đi khắp các cõi cúng dường chư Phật thì ngay ở trước mắt chúng ta. Chúng ta nhất định phải xem tất cả chúng sanh như là chư Phật Như Lai. Tôi thường khuyên bảo mọi người, chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, phải nuôi dưỡng những cái tâm này. Từ trong cái tâm này sanh ra tâm thuần thiện, đối xử với mọi người, mọi vật phải dùng cái tâm thuần thiện, không có ác ý chút nào thì gọi là tâm thuần thiện. Phải dùng tâm thuần thiện thương yêu mọi người, thương yêu che chở tất cả chúng sanh. Tâm thuần thiện là vô điều kiện, là vô tư, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Quý vị phải phát cái tâm này thì quý vị đã thật sự phát đại bồ đề tâm. Tâm của quý vị, hành vi của quý vị không có khác gì với chư Phật Như Lai và Thiên Thần Thượng Đế, thì mới thật sự gọi là tinh thần, tinh Thượng Đế, tinh Phật Bồ Tát. Nếu quý vị chuyển không được ý niệm, cái tình đó của quý vị là tin giả, không phải là tin thật, là tin giả. Tin giả thì không có hiệu quả, là vô dụng. Nếu tin thật thì không cần những hình thức đó. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Thần Thượng Đế đều phù hộ quý vị, đều chăm lo cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh với các ngài. Cho nên hiện nay chúng ta còn ở trong thế gian này, phải hết lòng phát tâm đi cúng dường. Ức na do tha trăm ngàn chư Phật, chúng ta cũng có thể thực hiện được. Đọc kinh phải chú ý đến những đoạn kinh văn này thì chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Lý như vậy, sự như vậy thì hoàn toàn tương ứng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Trong một niệm phải biết chuyển được ý niệm. Có rất nhiều vị đồng tu thường thân cận tôi, thường nghe tôi giảng. Tôi giảng cũng quá nhiều. Vì sao không thể chuyển được ý niệm? Vì quý vị chưa có thâm nhập. Tuy đã nghe giảng nhiều rồi, nhưng quý vị hiểu không được thấu triệt. Quý vị nghe giảng chỉ là bên ngoài mà thôi, chưa có khế nhập một phần nào. Cho nên khi quý vị gặp phải nghịch cảnh thì không thể làm chủ được. Phiền não tạp khí vẫn y nguyên khởi hiện hành. Phải làm thế nào thì công phu mới được đắc lực? Đây là đề tài quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Công phu của chúng ta mà đắc lực thì có thể cứu. Nếu công phu không đắc lực thì hết cứu. Những bài giảng này mọi người nghe một lần, hai lần cũng không đủ. Nếu quý vị mà chưa thực hành được thì quý vị nhất định phải nghe nhiều lần. Hiện nay đã có băng giảng cassette và băng video. Mỗi ngày quý vị có thể nghe 20 lần, 30 lần, 50 lần. Cũng không phải là nhiều lần. Tại vì sao? Vì chưa khế nhập. Làm thế nào, làm sao biết được mình đã khế nhập? Nếu khi nào quý vị thực hành được thì là khế nhập. Đọc kinh và nghe giảng là giúp cho quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu tức là hiểu rõ những chân tướng sự thật. Hiểu rõ những chân tướng sự thật là gì? Hiểu rõ hết thảy tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai. Quý vị có biết không? Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị phải đọc nhiều và nghe nhiều. Thật sự mà hiểu rõ rồi thì quý vị sẽ buông bỏ hết tất cả. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ thành kiến của quý vị, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Quý vị đã buông bỏ hết tất cả. Tôi cũng thường nói điều chướng ngại lớn nhất là quý vị không buông bỏ được lòng ái dục và sự ham muốn. Đây chính là vì sao khởi tâm động niệm tự tư tự lợi. Cái gốc của tự tư tự lợi thì ở tại chỗ này. Quý vị phải nhổ cái gốc này đi thì quý vị mới được cứu. Nếu không nhổ cái gốc này thì công phu làm sao được đắc lực? Chúng ta biết tâm chân thành là tốt, nhưng tâm của mình thì không chân, cũng không thành. Tự mình làm chưa được, khởi tâm động niệm vẫn còn nghĩ đến cá nhân mình. Đó là căn nguyên của sự chướng ngại. Chúng ta có muốn vãng sanh hay không? Rất muốn vãng sanh. Vãng sanh là phải lìa khỏi thế gian này. Có thể mang theo những thứ gì hay không? Một thứ cũng không thể mang theo. Vậy thì tại sao quý vị không buông bỏ? Tại sao còn khởi lòng tham? Phải buông bỏ hết tất cả, không nhiễm một bụi trần, thì quý vị mới được đại tự tại. Còn nếu còn có một chút lo lắng không chịu buông bỏ thì là vô cùng rắc rối. Thì quý vị không được vãng sanh, thì quý vị không thể thành tựu. Chẳng những hành môn không đắc lực, giải môn cũng không hiểu. Cho nên nhất định phải xả bỏ những ý niệm tự tư tự lợi. Phải xả bỏ bằng cách nào? Tức khi khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Làm thế nào để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh? Nhất định phải hiểu rõ, noi theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống trong thế gian này là vì tất cả chúng sanh, không vì cá nhân mình. Ta ăn cơm vì chúng sanh, ta mặc áo cũng vì chúng sanh. Không có một thứ nào mà không vì chúng sanh. Sao lại nói ăn cơm mặc áo là vì chúng sanh? Cái thân này phải ăn cơm mặc áo là vì công cụ phục vụ cho chúng sanh. Trước tiên phải giữ gìn cái công cụ này cho đàng hoàng. Cái công cụ này là phục vụ cho tất cả chúng sanh, tuyệt đối không có một ý niệm riêng tư. Niệm niệm vì chúng sanh, hạnh hạnh vì chúng sanh, đó chính là đi khắp nơi cúng dường chư Phật. Làm thế nào để thực hiện được điều này? Đây là đại học vấn, là đại sự và đại sự nghiệp. Thực hiện như thế nào? Làm thế nào mới là thật sự cúng dường chư Phật? Khi quý vị nghĩ đến cúng dường, nghĩ rằng ta đem tiền ra mua hương hoa tràng phan bảo cái, mang theo một số lễ vật đi cúng dường, nghĩ như vậy thì sai rồi. Đó chỉ là hình thức, không phải là thật chất. Nếu thật chất cúng dường thì phải y theo Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta như giáo tu hành cúng dường. Cho nên quý vị phải biết như giáo tu hành câu này thì quý vị mới thật sự làm được đi khắp nơi cúng dường chư Phật. Cúng dường tất cả chư Phật tức cúng dường tất cả chúng sanh, vì chúng sanh tức là chư Phật. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta những gì? Ngài dạy rất nhiều phương pháp tu học, quy nạp thành tổng cương lĩnh chỉ có ba điều: giới, định, huệ, tam học. Giới là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, tức không làm những điều ác, nên làm các điều thiện. Những điều nào là ác? sát sanh, trộm cắp, tà dâm là ác. Vọng ngữ, nói hai lưỡi ác khẩu, nói thiêu dệt là ác. Tham sân si là ác. Các điều nào là thiện, phản ngược lại là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si, đó là tu thập thiện, gọi là đoạn ác tu thiện. Chúng ta có hết lòng thực hành hay không? Nếu hết lòng mà thực hành thì gọi là như giáo tu hành. Cho nên giới học Phật chỉ dạy cho chúng ta phải tu từ ngũ giới thập thiện. Nếu trái với ngũ giới thập thiện thì làm sao gọi là học Phật? Hoàn toàn không tin. Dù có tin chỉ là tin giả, không phải tin thật. Nếu tin thật, không có lý nào mà không thực hành được. Dù ta có tin thật cũng không phải, cũng không làm được. Nguyên nhân nào mà không làm được? Vừa rồi đã nói, không thể buông bỏ tự tư tự lợi. Quý vị không buông bỏ được lòng ái dục và sự ham muốn, cho nên quý vị chưa làm được. Quý vị cũng biết đây là việc tốt, phải nên làm, nhưng không làm được. Khi gặp phải sự dụ dỗ mê hoặc thì làm trái với ngũ giới thập thiện. Cho nên nhất định phải tìm ra nguyên nhân nào không làm được, đem cái nguyên nhân đó tiêu trừ thì quý vị sẽ làm được. Không làm được thì khổ, làm được thì vui sướng. Tu giới và tu định huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Nếu quý vị được định thì có thần thông, như những người có thể biết được chuyện quá khứ và vị lai. Vì họ có đặc dị công năng. Đặc dị công năng từ đâu mà có? Là do thiền định mà có. Công phu định lực càng sâu thì quý vị thấy càng rộng, thấy được càng lâu. Cho nên quý vị có thể thấy được quá khứ, vị lai. Quý vị có thể thấy được những thế giới khác. Chúng ta nghe nói các nhà tiên tri họ có thể thấy được những chuyện 2000 năm sau, thấy được mỗi khu vực của những thế giới khác. Họ nhờ vào cái gì mà thấy được? Họ nhờ vào định lực. Thì họ có thể thấy được, họ chỉ là thấy được nhưng họ không biết nguyên nhân. Cho nên họ nghĩ rằng những tai nạn đó là do Thượng Đế trừng phạt người thế gian. Vì người thế gian làm nhiều chuyện ác nên Thượng Đế nổi giận trừng phạt người thế gian. Đó là cách nhìn của họ. Họ chỉ biết đó là chuyện đương nhiên, nhưng họ không biết nguyên nhân, vì trong định của họ không có huệ. Nếu như từ định khai huệ thì họ biết được không phải là do Thượng Đế trừng phạt. Biết được nguyên nhân là do nghiệp lực chiêu cảm. Cho nên mới có tai nạn. Tâm của Thượng Đế vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là thương yêu mọi người. Con người đã phạm lỗi lầm, Ngài không nhẫn tâm dùng những thủ đoạn để đối phó những chúng sanh đó. Cho nên theo tôi nghĩ, Thượng Đế tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện đó. Thượng Đế tuyệt đối cũng không bao giờ nổi giận. Tại vì sao? Vì Ngài tu từ bi hỷ xả. Thì Ngài làm sao lại nổi giận? Nổi giận thì đã động tâm sân hận. Đó là hạng phàm phu, không phải là thánh nhân. Chúng ta đọc trong kinh Phật thì biết rõ, chư thiên trong cõi trời dục giới vẫn còn có sân hận. Đến cõi trời sắc giới, từ sơ thiền trở lên thì không còn sân hận nữa. Như Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, đây đều là thiên vương của cõi trời sắc giới. Tâm địa của họ nhân từ, nếu chúng sanh tạo ác thì tự nhiên sẽ đọa vào tam ác đạo chịu quả báo. Quả báo trong tam ác đạo cũng là do nghiệp lực chiêu cảm, tuyệt đối không phải do Thượng Đế an bài để trừng trị những chúng sanh tạo ác, không có đạo lý này. Tôi cũng thường trong lúc giảng kinh có kể chuyện cho quý vị nghe. Nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Trụ là ông Chu Thái Viêm đã từng làm qua Đông Nhạc Phán Quan. Ông cảm thấy trong địa ngục hình phạt ôm trụ đồng đốt nóng quá tàn khốc, nên ông thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế hủy bỏ hình phạt đó. Đông Nhạc Đại Đế liền sai hai tiểu quỷ dẫn ông đến hiện trường xem xét. Hai tiểu quỷ dẫn ông đi đến đó, chỉ cho ông biết chỗ này là hiện trường, ngài hãy xem. Nhưng ông không thấy gì cả. Thì lúc đó ông mới hoảng nhiên đại ngộ, những hình phạt đó đều là do nghiệp lực của mình biến hiện ra, không phải là do Đông Nhạc Đại Đế thiết lập ra hình phạt. Đừng nói chi là lòng trời nhân từ, mà tâm của quỷ vương cũng nhân từ. Họ thật sự không có thiết lập những trừng phạt đó. Những trừng phạt đó là do ác nghiệp của mình tạo thành. Những dụng cụ tra tấn là do nghiệp lực biến hiện ra. Quý vị ở trong đó chịu tội, không thể trách người khác. Lúc đó ông Trương Thái Viêm mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra điều là tự làm tự chịu. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chánh lý. Chánh lý là tự làm tự chịu. Tự chúng ta không muốn chịu hình phạt đó thì quý vị không nên tạo ác nghiệp thì được rồi. Nếu quý vị muốn hưởng thụ thanh tịnh diệu lạc của chư Phật Bồ Tát thì quý vị phải y theo lời dạy của chư Phật Bồ Tát mà tu hành, quý vị nhất định sẽ đạt được. Cho nên nhất định phải xem tất cả chúng sanh như là chư Phật Như Lai mà cúng dường. Ta phải dùng tâm tốt đối xử với họ, họ dùng tâm ác đối xử với ta. Họ nói ta dễ ăn hiếp, ta là một thằng khờ, đầu óc khờ khạo, thường thường làm nhục ta, ăn hiếp ta, phải làm sao đây? Chúng ta có cần kháng cự lại để đối phó với họ hay không? Hay là vẫn tiếp tục làm thằng khờ, cứ tiếp tục để cho người ta ăn hiếp? Chúng ta học Phật phải học giống như Phật, giống như Bồ Tát. Tuy rằng ta khờ, tuy khờ cũng rất có trí huệ, thằng khờ cũng có phước khờ. Có trí huệ, có phước khờ, người khác nhìn thấy quý vị, họ biết tôn kính quý vị. Nếu chú tâm mà nhìn thằng khờ nhưng không khờ, tướng khờ nhưng không khờ, nhất định phải làm cho giống. Giống như thế nào? Phải làm giống như một vị Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát là người tốt trong thế gian. Quý vị phải làm một người tốt để nêu gương. chư Phật Như Lai thị hiện trong thế gian này cũng không thể khiến cho tất cả chúng sanh vừa ý. Như hiện nay trong thế gian này, có người thì tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có người kính ngưỡng Thích Ca Mâu Ni Phật, thế nhưng cũng có số người hủy ban Thích Ca Mâu Ni Phật, lại cũng có số người muốn tiêu diệt Phật Pháp. Cho nên không có cách nào làm cho mọi người được vừa ý. Khi đã không thể làm cho mọi người được vừa ý thì tâm chúng ta đã hiểu rõ, bất luận chúng ta làm được tốt như thế nào cũng vẫn có người hiểu lầm và ganh ghét chúng ta, cũng có người làm tổn hại chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn phải dùng chân tâm, một lòng từ bi để đối xử với họ. Phải xem họ như là chư Phật Bồ Tát vậy, phải xem họ là bạn lành, họ đến giúp ta tiêu nghiệp chướng. Còn những người khen ngợi ta, trong tâm ta phải hiểu rõ, phải cảnh giác, không nên sanh tâm hoan hỷ. Sanh tâm hoan hỷ cũng là phiền não. Ta phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Những người hủy báng làm nhục hãm hại ta, ta cũng phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta hoàn toàn dùng tâm chân thành, dùng thiện ý, dùng lòng thương vô tư mà phục vụ cho đại chúng. Đây là chúng ta thật sự đã chuyển được ý niệm.